Khi ấy, các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Phật. Hoa rải đó nhóm như núi diệu cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong, đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: Xin Phật thương xót lợi ích cho chúng con, những cung điện dâng đây cúi xin nhận ở. Lúc đó, các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật, một lòng đồng tiếng, nói kệ khen rằng: Thánh Chúa vua trong trời, tiếng ca lăng tần già, thương xót hàng chúng sanh, chúng con nay kính lễ, Thế Tôn rất ít có, lâu xa một lần hiện, 180 kiếp, luống qua không có Phật, ba đường dữ dẫy đầy, các chúng trời giảm ít. Nay Phật hiện ra đời, làm mắt cho chúng sanh, chỗ quy thú của đời, cứu hộ cho tất cả, là cha của chúng sanh, thương xót làm lợi ích. Nhờ phước lành đời trước, nay đặng gặp Thế Tôn. Khi đó, các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Phật xong, đều thưa rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót tất cả, chuyển pháp luân cho, để độ thoát chúng sanh. Lúc ấy, các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ khen rằng: Đại Thánh chuyển pháp luân, chỉ bày các pháp tướng, độ chúng sanh đau khổ, khiến đặng rất vui mừng. Chúng sanh nghe pháp này, đặng đạo hoặc sanh thiên, các đường dữ giảm ít, bực nhẫn thiện thêm nhiều. Khi đó, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật lặng yên nhận lời. Lại nữa các tỳ kheo, 500 muôn ức cõi nước ở phương Nam, các vị Đại Phạm Vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ xưa chưa từng có. Vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu, liền đến cùng nhau chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng chói này? Trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Vương lớn tên là Diệu Pháp, vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: Các cung điện chúng ta quang minh rất oai diệu, đây không phải không nhân, tướng này phải tìm đó. Quá hơn 100.000 kiếp chưa từng thấy tướng này, là trời đại đức sanh hay Đức Phật ra đời? Bấy giờ 500 muôn ức Phạm Thiên Vương cùng cung điện chung, mỗi vị dùng đẩy đựng các thứ hoa trời đồng đến phương Bắc suy tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội cây bồ đề, hàng chư thiên Long Vương Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn và Phi Nhơn vân vân cung kính vây quanh, cùng thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Khi đó, các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lễ Phật đi quanh 100.000 vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa rải đó nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong, mỗi vị đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: Xin Đức Phật đoái thương lợi ích chúng con, cung điện của chúng con dâng đây, cúi xin nạp xử. Bấy giờ các vị Đại Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng, nói kệ khen rằng: Thế Tôn rất khó thấy, bật phá các phiền não, hơn 130 kiếp, nay mới thấy một lần. Hàng chúng sanh đói khát, nhờ mưa pháp đầy đủ, xưa chỗ chưa từng thấy, đấng vô lượng trí huệ, như hoa ưu đàm bát, ngày nay mới gặp gỡ. Cung điện của chúng con nhờ hào quang được đẹp, Thế Tôn đại từ mẫn, cúi xin thương nhận ở. Khi đó, các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi, đều bạch rằng: Cúi mong Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, làm cho tất cả thế gian, các hàng trời, ma, phạm, sa môn, bà la môn đều được an ổn mà được độ thoát. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Cuối mong thiên nhân tôn, chuyển pháp luân vô thượng, đánh vang pháp cổ lớn, mà thổi pháp loa lớn, khắp rưới pháp vũ lớn, độ vô lượng chúng sanh, chúng con đều quy thỉnh, nên nói tiếng sâu xa. Khi đó, Đức Đại Thông Trí Thắng lặng yên nhận lời đó. Phương Tây Nam nhận đến phương dưới cũng lại như thế. Bấy giờ 500 muôn ức cõi nước ở thượng phương, các vị Đại Phạm Thiên Vương thấy đều tự thấy cung điện của mình ở ánh sáng chói rực từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu, liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng chói này? Lúc đó, trong chúng có một vị Đại Phạm Thiên Vương tên là Thi Khí, vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: Nay vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng oai đức chói, đẹp đẽ chưa từng có, tướng tốt như thế đó, xưa chưa từng nghe thấy, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời? Bấy giờ 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Vương cùng cung điện chung, mỗi vị đều dùng đẩy đựng các thứ hoa trời đồng đến phương dưới suy tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội bồ đề, hàng chư thiên Long Vương Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân vân vân cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Lúc đó, các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lạy Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời rải trên Đức Phật. Hoa rải nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong, đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà bạch rằng: Xin đoái thương lợi ích chúng con, cung điện dâng đây cúi mong Phật nạp ở. Lúc đó, các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kệ khen rằng: Hay thay thấy các Phật, đấng thánh tôn cứu thế, hay ở ngục tam giới cứu khỏi các chúng sanh, thiên nhân tôn trí khắp, thương xót loài quần manh, hay khai môn cam lộ, rộng độ cho tất cả. Lúc xưa vô lượng kiếp, luống qua không có Phật, khi Phật chưa ra đời, mười phương thường mờ tối, ba đường dữ thêm đông, A-tu-la cũng thạnh, các chúng trời càng bớt, chết nhiều đọa ác đạo, chẳng theo Phật nghe Pháp, thường làm việc chẳng lành, sắc lực cùng trí huệ, các việc đều giảm ít, vì tội nghiệp nhân duyên, mất vui cùng tưởng vui, trụ trong pháp tà kiến, chẳng biết nghi tắc lành, chẳng nhờ Phật hóa độ, thường đọa trong ác đạo. Phật là mắt của đời, lâu xa mới hiện ra, vì thương các chúng sanh nên hiện ở trong đời, siêu việt thành chánh giác. Chúng con rất mừng vui, và tất cả chúng khác mừng khen chưa từng có, cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp, nay đem dân Thế Tôn cuối mong thương nhận ở, nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Khi đó, 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi, đều bạch Phật rằng: Cuối mong Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy, các vị Phạm Thiên Vương đồng nói kệ rằng: Thế Tôn chuyển pháp luân, đánh trống pháp cam lộ, độ chúng sanh khổ não, mở bày đường niết bàn, cuối mong nhận lời con, dùng tiếng vi diệu lớn, thương xót mà nói bày, pháp tu vô lượng kiếp. Phần giảng giải. Đoạn này nói về Đức Đại Thông Trí Thắng Phật ngồi nơi đạo tràng, các trời phạm vương thỉnh Phật chuyển pháp luân. Ở cuối phẩm phương tiện, Đức Thích Tôn tự trình bày lúc mới ngồi đạo tràng, quán cây và kinh hành 21 ngày tư duy, ý muốn đem pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba, tấn thối chưa quyết định. Bấy giờ chư thiên phạm vương thỉnh Phật khai tiệm pháp. Do đó, Đức Phật bèn thuyết tam thừa. Đức Phật nghĩ đến chư Phật quá khứ, chỗ hành sức phương tiện, cũng thuyết tam thừa. Hôm nay, Đức Phật đại thông trí thắng, được các phạm thiên vương ở mười phương đồng thời khắp thỉnh. Phật xuất định thuyết pháp tứ đế. Thế mới biết rằng, ở trước, nói Phật quá khứ, tức ngày nay là Phật đại thông trí thắng vậy. Đức Thích Tôn là con trai thứ 16 của Phật Đại Thông Trí Thắng, mà nói pháp thì ngưỡng tôn nơi Đức Bổn Sư mình. Đây là gia pháp tổ thuật, tức pháp thức của nhà Phật. Trước chỉ trình bày sơ lược qua, hôm nay mới thật sự chỉ rõ lý do chính, vì hàng hạ căn mà thiết lập. Phàm khi chư Phật xuất hiện nơi đời, đều được thích phạm chư thiên làm thỉnh chủ, lệ phải như vậy. Ánh sáng hào quang của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng chiếu khắp mười phương, chư thiên đều theo hướng của mình tìm ra ánh sáng mà đến. Ở trước phẩm dược thảo dụ nói, ta là Như Lai thì dùng lời nói mà triệu tập. Ở đây, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng dùng hào quang của mình để triệu tập. Đến khi thuyết pháp đều dùng nhất luật, tức giới luật đồng nhau, đủ để chứng minh rằng chư Phật dùng các thứ phương tiện đều vì pháp nhất thừa, chắc chắn không nghi. Nhưng chư thiên thấy Phật và hiến cúng đều đồng, nhưng lời tán thán riêng khác. Chỉ vì không có Phật xuất hiện ra nơi đời nên thời kiếp chẳng đồng. Như ở phương Đông Nam nói là 180 kiếp không có Phật, phương Nam là 130 kiếp. Thượng phương nói xưa vô lượng kiếp trải qua không có Phật. Đủ thấy rằng đều riêng khác tùy theo cơ cảm của chư thiên chẳng đồng. Cũng là thấy ánh sáng của Đức Đại Thông Trí Thắng chiếu rất xa và mạnh mẽ. Do vì Đại Phạm Thiên Vương làm chủ thế giới ta bà, nay nói trong mười phương đều có 500 muôn ức cõi nước chư thiên Đại Phạm Vương. Ánh sáng của Phật chiếu đến ở nơi lượng thì tột cùng pháp giới thông là một cõi, cùng với ánh sáng nơi chặn mày chiếu sáng phương Đông 18.000 cõi nước, khác nhau một trời một vực. Chỉ có trí huệ của Phật khó tin khó hiểu. Đối với bậc thượng căn có thể nêu ra một phần, còn đến như hạng hạ căn thì chẳng phải là trí phần của mình. Do vậy không thể không vì họ mà tận tình thố lộ, khiến cho họ được rõ ràng và tự tin. Cho nên, biết bọn người động căn này chẳng phải như đây, thì không thể khiến cho họ tin hiểu. Do đó, Đức Như Lai vì họ mà dùng phương tiện thiện xảo để độ. Phần chánh văn 7. Lúc bấy giờ, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời ba phen chuyển pháp luân 12 hành, hoặc là sa môn, bà la môn, hoặc là trời, ma, phạm, và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Phần giảng giải. Đây là nói Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thọ thỉnh mà thuyết pháp. Ba lần chuyển thành 12 hành pháp luân, chính là thuyết pháp tứ đế. Ba lần đó là thị tướng, tức chỉ rõ tướng tứ đế, khuyến tu và tác chứng. Đem chỗ chứng của mình chỉ cho chúng sanh thấy đó là thật, mà sanh lòng tin chân thật chắc chắn. Thị tướng là chỉ rõ đây là khổ, tánh của nó bức bách, vân vân, tức là chỉ bày cái hình tướng của tứ đế. Khuyến tu chỉ rõ cái khổ các ông cần phải biết. khuyên mọi người phải nhàm lìa cái khổ, đoạn trừ các tập, ham mộ nơi tịch diệt và lo tu đạo. Tác chứng, tức là ta đã biết, đem cái của mình chứng biết được để chứng minh cho mọi người biết. Hàng nhị thừa nghe đó, theo tiếng liền ngộ, nên gọi là thanh văn. Người xưa giải thích rằng, ba lần chuyển hóa đó là khiến cho được nhập vị kiến đạo, kiến là thấy, tu tập và vô học. Đề cập đến 12 hành, Ngài Tịch Âm cho rằng, nhờ đó khiến cho người nghe pháp phát sanh vô lậu chân thánh huệ nhãn. Ở trong mỗi đế quán tam thế là tổng, lại trong mỗi đế quán quá khứ là trí, vị lai là minh, còn hiện tại là giác, riêng làm bốn đế. Như vậy, một lần chuyển tổng và biệt gồm bốn hành, nên ba lần chuyển là 12 hành. Đế là thẩm đế, tức suy xét sự thật. Đế còn gọi là chân thật. Hàng phàm phu ở nơi khổ mà chẳng có thẩm đế. Hàng nhị thừa rõ biết là thật mà không biết cái chân thật. Hàng Bồ Tát thì đạt được khổ tánh không, tức tánh của khổ vốn không có thực thể, có là do mình chấp mà có ra. Tứ đế tên thì có một, kỳ thật thông suốt cả đại thừa và tiểu thừa. Thế nên, Ngài Thiên Thai giải nghĩa tứ đế có bốn: sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Tùy theo tứ giáo mà giải thích chẳng đồng. Tạng giáo tiểu thừa chỉ biết sanh diệt tứ đế mà không biết vô sanh tứ đế. Thông giáo tuy biết vô sanh mà chẳng biết vô lượng vô tác tứ đế. Biệt giáo thì ngộ vô lượng, viên giáo thì ngộ vô tác. Tuy rằng một tứ đế mà đều riêng tùy theo chỗ thấy chẳng đồng. Trong phẩm Phương Tiện, Đức Thích Ca Thọ Thỉnh thì nói, đem nhất thừa phân biệt nói thành ba, nay Đức Đại Thông Trí Thắng Thọ Thỉnh thì nói thẳng tiểu pháp mà không nói phân biệt, chính vì hàng hạ căn để giải thích. Cái nghi ngày xưa là quyền đó, tức là thật. Bởi hàng nhất hướng tiểu thừa chẳng biết đó là quyền, cho nên ở phẩm Phương Tiện, đặc biệt vì họ mà khai quyền để hiển bày cái thật. Điều mà hàng thượng căn đã lãnh ngộ, hàng trung căn chưa ngộ ý nghĩa tam giả nhất thật, cho nên mới nói, cái dụ ngôi nhà lửa, ba xe và một xe, làm cho họ được lãnh ngộ. Nhưng hàng tiểu thừa, tuy biết xưa là quyền, mà chẳng biết quyền, tức là thật. Cho nên, Đức Phật thuyết dụ dược thảo, dùng một trận mưa vô tư, ba thứ cỏ, hai thứ cây, đều tùy theo căn tánh của nó mà được thấm nhuần. Đó là để hiển bày pháp vốn là một, chỉ vì căn cơ nên có sai khác đó thôi. Hàng trung căn tuy ngộ mà hạ căn còn nghi, chẳng đạt được ý chỉ pháp thì có một mà căn cơ thì sai khác. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới dẫn chứng nhân duyên thuyết pháp của Đức Đại Thông Trí Thắng thuở xưa, cũng là để hiển bày pháp của Phật nói chỉ có một. Đây chính là ứng với cái ý một trận mưa của dược thảo dụ. Thế nên, hôm nay Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thọ thỉnh thuyết pháp, chẳng nói là phân biệt thuyết tam thừa, mà chỉ nói thẳng pháp tứ đế, tùy theo căn tánh mà được lãnh ngộ. Vì thế mà có đại thừa và tiểu thừa chẳng đồng nhau. Về pháp tứ đế chỉ có một, nhưng đối với hàng tiểu thừa, khi nghe thì ngộ được lý sanh diệt, thông giáo nghe thì ngộ lý vô sanh, biệt giáo nghe thì ngộ lý vô lượng, viên giáo nghe thì ngộ lý vô tác, tứ đế. Đó chẳng phải là pháp chỉ một mà căn cơ thì khác hay sao? Nên Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là tứ thánh đế, chỗ tu của hàng địa thượng Bồ Tát cũng là pháp tứ đế, huống gì là bậc tiểu thừa ư? Cho nên Đức Như Lai thuyết pháp, cánh cửa trí huệ của Ngài khó hiểu khó vào, chính là ở đây vậy. Phần chánh văn 8. và rộng nói pháp 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu bi, khổ não. Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sanh diệt, sanh diệt thời lão, tử, ưu bi, khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời người, khi nói pháp đó, có 600 muôn ức na do tha người, vì không thọ tất cả pháp, mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu màu, 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sanh, cũng bởi không thọ tất cả pháp, mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây nhẫn đến sau, các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên, không thể tính kể được. Phần giảng giải. Đây là mở rộng hơn về tứ đế, tức nói pháp 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là pháp trung thừa, có hai cách quán: quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. Từ vô minh duyên hành đến sanh tử, ưu bi, khổ não là cách quán lưu chuyển, mở rộng hơn về khổ đế và tập đế, là nhân và quả của thế gian. Quán từ vô minh diệt cho đến ưu bi khổ não diệt là cách quán hoàn diệt, nói rộng về diệt đế và đạo đế, là nhân quả của xuất thế gian. Hàng tiểu thừa lấy tập đế làm gốc của cái khổ. Tập đế gồm có 3 độc: tham, sân, si, các phiền não. Hàng trung thừa, tức bích chi, thì nói cái nhân của tập đế là tam độc và các phiền não. Đây là sâu đến nguồn mê, cho nên vì hàng lợi căn mà nói. Vô minh nghĩa là diệu tánh của nó vốn là minh, chỉ vì một niệm vọng động làm tối tâm mờ ám bổn tính viên minh, nên gọi là vô minh. Hành là bởi bản thể vốn sáng suốt, nhưng vì nhân nơi vô minh khuấy động mà sanh ra lưu chuyển, nên gọi là hành. Thức do vì dời đổi cái bản thể sáng suốt kia, do đó mà trí chuyển thành thức, gọi là hành duyên thức. Ba chi phần này làm cái nhân khởi nghiệp trong quá khứ. Có nhân tức có quả, nên thức này chính là nguồn gốc kết tập cho sanh tử, tức kiết sinh thức. Danh sắc, trí vốn là vô danh vô tướng, nay thức lại vinh lấy nơi tứ đại sắc tâm hòa hợp, nên có danh có tướng, nên gọi là danh sắc. Lục nhập, lúc ban đầu thọ thai, vốn là thọ hình, an trụ trong thai, cái tướng ngưng hoạt đã vào nơi thai, thì năm thất, tức 35 ngày, lục căn lần lần mới được đầy đủ, nên gọi là lục nhập. Xúc, tức chỗ lãnh nạp của cảm giác. Lục căn được đầy đủ, hình thành xuất thai, căn cùng với trần giao tiếp nhau, nên gọi là xúc. Thọ, chỗ lãnh nạp của xúc, cảnh thuận hay nghịch gọi là thọ. Năm chi phần này là cái quả trong hiện tại. Ái, do vì lãnh thọ nên phát sanh ra ái. Thủ, vì chấp chặt nơi ái nên gọi là thủ. Hữu, do nơi thủ dẫn đến tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp thì có quả theo chẳng mất, nên gọi là hữu. Ba chi phần này là nhân của hiện tại. Sanh, do vì có nghiệp nhân thì nghiệp quả sẽ theo sau đó, gọi là sanh. Sanh duyên và lão tử vân vân, đây là hai chi phần của quả vị lai. ba đời tuần hoàn sanh tử tương tục, cùng kiếp chẳng dứt, do đó làm nhân duyên cho sanh tử. Các thứ khổ chung lại làm hai đế, khổ đế và tập đế. Hàng trung thừa tu đoạn chỉ quán nơi vô minh, một khi đã diệt thì 11 chi phần khác đều diệt. Như cây ngã gốc rễ đứt thì nhánh lá đồng thời ngã, đó là công hạnh tu đoạn của hàng lợi căn. Đây là hai đế sau diệt và đạo. Vì thế nên trong kinh văn nói rộng nói pháp 12 nhân duyên là vậy. Đức Phật ở trong đại chúng trời người, khi nói pháp đó, có 600 muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp, mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu màu, 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sanh, cũng bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây, nhẫn sau, các chúng sanh nhiều vô lượng vô biên, không thể tính kể được. Nói về hồi ban đầu, chúng nghe pháp được lợi ích. Nói không thọ tất cả pháp là ngộ được lý không. Nói các lậu là chỉ cho lậu có 3 thứ, dục lậu, tức vô minh cõi dục, vô minh lậu và hữu lậu, tức ở cõi vô sắc và sắc giới. Ngày nay nói tâm được giải thoát, tức chỗ gọi là chi mạc phiền não đã dứt, còn căn bản vô minh chỉ phục mà chẳng khởi. Ví như cỏ bị đá đè chứ chưa chết hẳn, đây gọi là giải thoát. Do vì chưa đoạn trừ vô minh nên chưa phải là đại giải thoát. Nói thiền định ba minh đều là quả chứng được của hàng nhị thừa. Nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, vân vân là nói các hội kế tiếp, cũng nói các pháp tứ đế 12 nhân duyên mà hàng tiểu thừa được độ rất đông, nên gọi là không thể tính kể. Phần chánh văn 9. Bấy giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lanh, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học. Thế Tôn, chúng con có chí mong được tri kiến của Như Lai, chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm, Đức Phật tự chứng biết cho. Lúc đó, 8 muôn ức người trong chúng của chuyển Luân Thánh Vương dắt đến thấy 16 vị vương tử xuất gia, cũng tự cầu xuất gia, vua liền thuận cho. Phần giảng giải. Đây là các vương tử thỉnh Phật thuyết pháp Đại Thừa. 16 vị vương tử ban đầu bỏ những tham ái, thân cận Đức Phật Đại Thông Trí Thắng và thỉnh Ngài chuyển Pháp Luân. Chỗ thỉnh của các vị đó đầu tiên chỉ nói rằng làm an ổn cho hàng trời người. Tuy không nói là tiểu thừa, mà ý là ở nơi tiểu thừa. Cho nên Đức Đại Thông Trí Thắng trước nói pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên. Như ngày nay Đức Thế Tôn ban đầu thuyết kinh A Hàm là tiệm giáo, hàng tiểu thừa đã được độ rồi. Thế nên các vương tử đều là đồng tử mà xuất gia, đặc biệt thỉnh Phật thuyết pháp Đại Thừa Vô Thượng Bồ Đề thành Phật. Tự trình bày thâm tâm bổn nguyện thì chí nguyện thành Phật của các vị đó chẳng phải là chỗ hiểu biết của hàng nhị thừa. Cho nên các vị vương tử mới vì thỉnh Phật vậy. Còn nói các vương tử xuất gia là biểu tượng cho các thức xuất triền. Các thức đã chuyển hóa rồi, thì các phiền não căn bản và chi mạc đồng thời đều chuyển để làm diệu dụng chân trí. Cho nên, chuyển luân vương chỗ mang theo thần dân có 8 muôn ức, tức 80.000 người thảy đều xuất gia. Bởi vì các thức đều chuyển thành trí dụng, bèn trở thành chân nhân thành Phật. Đó là lý do thỉnh Phật thuyết pháp Đại Thừa. Phần chánh văn 10. Bấy giờ Đức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di, qua hai muôn kiếp sau mới ở trong hàng bốn chúng nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị Sa Di vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đồng thọ trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói kinh đó, 16 vị Sa Di Bồ Tát thảy đều tinh thọ, trong chúng thanh văn cũng có người tinh hiểu. Ngoài ra nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp chưa từng thôi bỏ. Phật nói kinh đó xong liền vào tịnh thất trụ trong thiền định 84.000 kiếp. Bấy giờ 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thất trụ trong thiền định vắng bặt, mỗi vị đều lên pháp tòa cũng trong 84.000 kiếp, vì bốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mỗi vị đều độ 600 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa chúng sanh, chỉ dạy cho được lợi mừng, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật qua 84.000 kiếp sau, từ Tam Muội dậy qua đến pháp tòa mà ngồi an lành, khắp bảo trong hàng đại chúng. 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có, các căn thông lẹ, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức số Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật thường tu hạnh thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chỉ dạy chúng sanh làm cho vào trong đó. Các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao? Nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói, mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. 600 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đó, đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung, theo nghe pháp với Bồ Tát, thảy đều tinh hiểu. Nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp bốn muôn ức các Đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngớt. Phần giảng giải. Đoạn này nói về Đức Đại Thông Trí Thắng thọ thỉnh mà nói Đại Pháp, nhưng đã nhận lời mà còn trải qua hai muôn kiếp mới nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là chờ thời kỳ thành thục rồi mới nói. Cũng như ngày nay, do vị Đức Phật kia thọ mạng rất dài nên thời gian chờ đợi cũng lâu, điều ấy là tự nhiên. Nói diệu pháp này riêng có 16 vị vương tử làm chúng đương cơ cho nên có thể thọ trì. Ngoài ra các chúng sanh khác đều sanh lòng nghi hoặc, đó chính là những hạt bụi sót lại của đương thời, trở thành chúng đương cơ ngày nay. Vì những người nghi hoặc đã đông mà thời gian thuyết pháp lâu dài, đến 8.000 kiếp. Nay nói kinh này chẳng đầy 2 năm mà cơ duyên đã hết. Đặc biệt ước về duyên thuần thục, tức duyên thành Phật, đó chính là đây. Còn những người chưa thuần thục thì làm duyên chủng cho tương lai. Đức Thích Tôn nói kinh này rồi, không bao lâu liền vào Niết Bàn, đó là do duyên giáo hóa đã mãn. Còn Đức Phật Đại Thông Trí Thắng lại vào tịnh thất nhập định, là do để chờ sự thành thục của 16 vị vương tử. Ngài muốn đem diệu pháp truyền nối vô cùng, chỗ gọi là Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Các vị vương tử nói kinh Pháp Hoa thuở đó chính là thủy tổ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, từ khi thành Phật độ sanh đến nay chưa ra ngoài nơi Đại Thông Tam Muội. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhập định 84.000 kiếp, tiêu biểu cho 84.000 phiền não của chúng sanh, là cánh cửa thiền định của chư Phật, làm trí dụng diệu hạnh của Bồ Tát. cho nên có thể độ 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh. Đó là tiêu biểu cho chuyển lục thức phiền não vi tế đều là diệu hạnh thành Phật, làm cho tất cả đều phát tâm Bồ Đề. Thế mới biết những chúng sanh nghi hoặc, nếu không nhờ thiện tri thức thường huân tập cho thiện pháp thì làm sao có thể sanh chánh tín ư? Thật là khó tin khó hiểu, mà trong hội này còn có những chúng thối tịch. Đức Đại Thông Trí Thắng xuất định ấn chứng cho 16 vị Sa Di Bồ Tát đã khéo nói pháp yếu. Ngài dặn dò trong chúng cần phải luôn luôn thân cận cúng dường, chính là duyên chủng của ngày hôm nay. Vì sao? Nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói, mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai. Là giải thích cái ý dạy phải thân cận, do vì hàng tam thừa chỉ có thể tin thuyết lý của 16 vị Sa Di này sẽ được lợi ích lớn, đó là trí huệ của Như Lai, và chính là lý do Phật dạy khiến phải thân cận. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh diệu pháp liên hoa này. 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đó, đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung, theo nghe pháp với Bồ Tát, thấy đều tin hiểu, nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp 4 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chẳng ngớt. Là biểu thị ngày xưa đã làm duyên chủng cho ngày nay, 16 vị Bồ Tát thường nói diệu pháp, giáo hóa chúng sanh đời đời chẳng xa lìa. Lâu dần rồi tự tin, chính là hiển bày cái công năng văn huân, tức nghe và huân tập diệu pháp, trải qua nhiều đời gặp Phật đến nay, chẳng kể hết được. Để hiển bày nguồn gốc diệu pháp, từ đó thẳng đến nay, đó là nhân duyên không nhỏ vậy. Phần chánh văn 11. Các tỳ kheo, ta nói với các ông, 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang nói pháp trong cõi nước ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. Hai vị Sa Di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Súc ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đề Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A-di-đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu-di-tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc, hiệu Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy. Vị thứ 16, chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật, ở cõi nước Ta Bà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này nói 16 vị vương tử do công đức thuyết kinh Pháp Hoa đều được thành Phật, thị hiện tám phương danh hiệu chẳng đồng. Đó là tùy theo đức hạnh để xứng danh. Các nhà giải xưa căn cứ theo bát quái để giải thích vốn có lý do, mà người học thì không khiêm hiệp, ý nói người giải thì hữu lý, còn người học đạo thì đem chỗ này gá vào chỗ kia, nên bị sai lầm. Đức Thích Ca thị hiện nơi cõi Ta Bà, còn gọi là cõi Kham Nhẫn, đặc biệt tùy theo nơi bổn nguyện, cho nên ở trong thế giới giáo hóa chúng sanh khó nhẫn. Nếu chẳng có lòng bi sâu, thệ nguyện lớn, thì ai có thể chịu được như vậy? Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói: Thật ta thành Phật nhẫn lại đây, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Ở đây nói, ta thành Phật trong cõi ta bà, là muốn nói rằng Đức Thích Ca là ứng thân của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thế mới biết, cả ba thân đồng một thể, lâu và gần, tình đều mất. Đây là lực bất tư nghị của Phật vậy. Phần Chánh Văn 12. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn hằng hà sa chúng sanh, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, theo ta nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay, có người trụ bậc thanh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lần vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh được hóa độ. Trong thuở đó chính là bọn ông, các tỳ kheo, và sau khi ta diệt độ, các đệ tử thanh văn trong đời vị Lai. Phần giảng giải. Đây là Đức Thế Tôn thuật lại những việc ngày xưa, chính là duyên chủng cho ngày nay. Đức Phật chỉ dùng diệu pháp làm chủng tử nhất thừa, giáo hóa vô lượng chúng sanh, đều theo Phật phát tâm Bồ Đề, mà ngày nay vẫn ở địa vị thanh văn. Đều nói rằng từ đó về sau thoái đọa. Đoạn trước đã nói, ngày xưa ta dạy chí nguyện về Phật đạo, mà nay các ông đều quên mất. Do đó nên Phật mới dùng diệu pháp giáo hóa các ông, khiến cho hết thảy đều được thành Phật, mà các ông đều quên. Vì thế ngày nay ta phải dùng pháp tam thừa giáo hóa, chỉ dạy, khiến cho các ông lần lần thành tựu Phật đạo. Cái nhân duyên thuở xưa, rõ ràng mà các ông chỉ chấp vào cái quyền ngày xưa, chẳng đạt được nghĩa chân thật của Như Lai. Đó là lý do vì sao trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu. Những chúng sanh giáo hóa lúc bấy giờ, tức là hàng đệ tử hiện tiền được Phật giáo hóa. Ngày nay, cái duyên đã thuần thục là thời kỳ đắc đạo. Ngoài ra, những người chưa được thọ ký, mà cái nhân ngày xưa vẫn còn, sẽ làm duyên cho tương lai. Ở đời vị lai, sau khi ta diệt độ, làm thanh văn đệ tử là các ông vậy, há lại có mê nơi bổn nhân đó ư? Phần Chánh Văn 13. Sau khi ta diệt độ, lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập Niết Bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó giàu sanh lòng tưởng là diệt độ nhập Niết Bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật, được nghe kinh này, chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào khác, trừ các đức Như Lai phương tiện nói pháp. Phần giảng giải. Đây là nói rộng về nhân duyên độ sanh cho đời vị Lai. Những đệ tử được ta giáo hóa, đời này chẳng thể thọ hết sự giáo hóa của Phật. Nếu sau khi ta diệt độ, có người không tin kinh này, tham trước nơi tiểu thừa, thì ta ở nước khác làm Phật, lại có danh hiệu khác để làm nhân duyên độ thoát, liền ở nơi cõi nước khác giáo hóa cũng từ kinh này mà vào Phật đạo, không có thừa nào khác, ngoại trừ các thuyết phương tiện. Do đó nên biết, chư Phật độ sanh thành Phật, đều lấy kinh này làm cứu cánh. Nói ở cõi nước khác làm Phật, như trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm danh hiệu Phật nói, Phật có 400 ức 10 ngàn danh hiệu, đều tùy cơ ứng hiện mà có khác nhau. Dù danh hiệu có sai khác mà thực chất không hề khác, đều dùng diệu pháp khai thị Phật huệ cho chúng sanh. Phần Chánh Văn 14. Các tỳ kheo, Nếu Đức Như Lai tự biết giờ Niết Bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc, rõ thấu pháp không, sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nói kinh này: trong đời không có hai thừa mà đặng diệt độ, chỉ có một Phật thừa đặng diệt độ thôi. Phần giảng giải. Đây là kết hiển sự thật rốt sau. Chư Phật xuất thế chỉ vì một đại sự nhân duyên, trước vẫn quyết định thuyết tam thừa để dẫn đạo cho chúng sanh, chờ cơ duyên thành thục. Thời tiết đã đến, nhân duyên giáo hóa sắp xong, sau đó mới nói kinh này. Trọn phế bỏ cái quyền ngày xưa, chỉ hiển bày nhất thật. Đây là pháp thức lợi sanh của chư Phật. Đại chúng đều đã thanh tịnh đó, là nói cơ được thành thục người kham thọ. Cho nên, nhóm họp hàng Bồ Tát, để vì nói kinh này, đều riêng thọ ký thành Phật, mới thỏa mãn được bổn hoài xuất thế vậy. Phần chánh văn 15. Các tỳ kheo nên rõ, Đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh chúng sanh, biết chí nó ưa pháp nhỏ, rất ham nơi năm món dục, vì hạng người này mà nói Niết Bàn. Người đó nếu nghe, thời liền tin nhận. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn ghê sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ Trân Bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường, lười mỏi, bạch đạo sư rằng: chúng con mệt nhọc, lại thêm sợ sệt, chẳng thể đi nữa. Đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng: bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ Trân Bửu mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi, dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, hóa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng: các ngươi chớ sợ, đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cũng đặng. Bấy giờ chúng mỏi mệt rất vui mừng, khen chưa từng có: chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ, rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành, sanh lòng tưởng, cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành bảo chúng nhân rằng: các ngươi nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế. Nay vì các ông mà làm vị đại đạo sư, biết các đường dữ sanh tử phiền não hiểm nạn dài xa, nên bỏ, nên vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này: đạo Phật dài xa lâu ngày, chịu cần khổ mới có thể đặng thành. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược, hạ liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để ngơi nghỉ, nên nói hai món Niết Bàn. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bậc, Đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói: chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lường, Niết Bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy. Chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia, vì cho mọi người ngơi nghỉ mà hóa làm thành lớn, đã biết nghỉ xong mà bảo đó rằng: chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thật, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Phần giảng giải. Đây là sắp khai lời thí dụ về hóa thành để dẫn đạo. Trước lập trệ nơi quyền để làm cái gốc cho dụ. Sở dĩ Đức Như Lai trước hết lập tiệm giáo đó là phương tiện quyền trí, quán sát chúng sanh, thân tâm ưa muốn không giống nhau. Biết họ ưa pháp tiểu thừa nên khéo nói đại thừa. Do đó nên Đức Phật mới thuyết về Niết Bàn của tiểu thừa, để làm chỗ tạm nghỉ ngơi vậy. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn gây sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ Trân Bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi, bạch đạo sư rằng: chúng con mệt nhọc, lại thêm sợ sệt, chẳng thể đi nữa. Đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng: bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ Trân Bửu mà muốn lui về. Nghĩ thế, rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, hóa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng: các ngươi chớ sợ, đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó tùy ý muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này sẽ rất được an ổn. Nếu có thể lại thẳng đến châu báu đi cũng đặng. Bấy giờ chúng mỏi mệt, rất vui mừng khen chưa từng có. Chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ, rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành, sanh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành bảo chúng nhân rằng: các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Là đặt thí dụ để dụ cho ý thức. 500 do tuần dụ cho chúng sanh lưu chuyển trong ngũ đạo. Còn nói tam độc đầy dẫy là dụ cho ác đạo. Câu hoang vắng không người là dụ cho chúng sanh mê mất nơi bản nhân, chỉ có buông lung tham sân, cho nên nói rằng chốn ghê sợ. Chỗ Trân Bửu là dụ cho cõi diệu trang nghiêm hải quả giác báo độ. Chúng đông là dụ cho hàng tam thừa muốn ra khỏi sanh tử mà cầu thành Phật. Bên Tây Vực, những người đi buôn tìm châu báu phải có một vị làm hướng đạo sư. Đây là dụ cho Đức Thích Ca xuất thế làm đạo sư cho chúng sanh, dẫn dắt họ ra khỏi ngũ đạo. Cho nên nói, muốn vượt qua nạn này, còn đem theo những người mệt mỏi muốn lui. Đây là dụ cho hàng nhị thừa hẹp kém, lo sợ Phật đạo dài xa, đều có tâm thôi nghĩ. Nói, vị đạo sư nhiều sức phương tiện là dụ cho Đức Phật phương tiện lập ra quyền. Nói, quá 300 do tuần hóa làm một cái thành là dụ cho ngoài tam giới thiết lập Niết Bàn tiểu thừa, làm chỗ nghỉ ở giữa đường. Nói, chúng mỏi mệt rất vui mừng là dụ cho tâm của hàng nhị thừa nhỏ hẹp. Chúng nhân thẳng vào hóa thành sanh lòng tưởng, cho rằng đã được độ rất an ổn, là dụ cho hàng nhị thừa đắm trước Niết Bàn, chẳng còn chịu tiến đến trước. Nói, đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành, là dụ cho ngày nay căn cơ đã thuần thục, bỏ quyền lập thật. Nói, chỗ châu báu ở gần là dụ cho quả Phật không xa, quyết đi tới thì gặp, nên nói chẳng còn bao nhiêu dặm. Thí dụ nói rõ vì hạng hạ căn mà khai quyền hiển thị pháp thật. Các tỳ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế, nay vì các ông mà làm vị đại đạo sư, là pháp hiệp với dụ bổn. Nói, biết các đường dữ sanh tử phiền não hiểm nạn dài xa, nên bỏ, nên vượt qua, là hiệp với sự biết thông bích. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này, Đạo Phật dài xa lâu ngày, chịu cần khổ mới có thể đặng thành, là hiệp với lo sợ dài xa mỏi mệt. Nếu chỉ nói Phật thừa mà chẳng khai quyền, thì e cho chúng sanh lo sợ Phật đạo dài xa. Vì thế không thể không lập phương tiện. Câu: Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để ngơi nghỉ, nên nói hai món niết bàn là chánh hiệp với hóa thành. Hai món niết bàn tức là hai quả vị thanh văn và duyên giác. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bậc, Đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói: Chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lường niết bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, như vị đạo sư kia vì cho mọi người ngơi nghỉ mà hóa làm thành lớn, đã biết nghĩ xong mà bảo đó rằng chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thật, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Là hiệp với mọi người nghỉ ngơi xong, liền diệt hóa thành mà sắp tấn đến bảo sở vậy. Nhất thừa Phật huệ chính là bảo sở. Hàng nhị thừa đã ra khỏi tam giới đường hiểm nạn, nên gọi là gần với huệ của Phật. Do vì quyền đã bỏ tức là thật, nên thành Phật không khó. Đây là ý nghĩa của khai quyền hiển thật vậy. Phần chánh văn 16. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đại thông trí thắng Phật, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật Pháp chẳng hiện tiền, chẳng đặng thành Phật đạo. Các trời thần Long Vương, chúng A-tu-la thảy, thường rưới các hoa trời để cúng dường Phật đó. Chư thiên đánh trống trời và trỗi các kỹ nhạc, gió thơm thổi hoa héo, lại mưa bông tốt mới, quá mười tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo. Các trời cùng người đời lòng đều sanh hớn hở, 16 người con Phật đều cùng quyến thuộc mình, nghìn muôn ức vây quanh, chung đi đến chỗ Phật, đầu mặt lại chân Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Đấng Thánh Sư mưa pháp lợi con và tất cả, Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa một lần hiện, vì giác ngộ quần sanh mà chấn động tất cả. Các thế giới phương đông 500 muôn ức cõi, phạm cung điện sáng chói từ xưa chưa từng có. Phạm Vương thấy tướng này liền đến chỗ Phật ở, rải hoa để cúng dường và dâng cung điện lên, thỉnh Phật chuyển pháp luân, nói kệ khen ngợi Phật. Phật biết chưa đến giờ, nhận thỉnh yên lặng ngồi, ba phương cùng bốn phía, trên dưới cũng như thế, rưới hoa dâng cung điện, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn rất khó gặp, nguyện vì bổn từ bi, rộng mở cửa cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng. Thế Tôn huệ vô thượng, nhân chúng nhân kia thỉnh, vì nói các món pháp, bốn đế 12 duyên, vô minh đến lão tử, đều từ sanh duyên hữu, những quá hoạn như thế, các ông phải nên biết. Tuyên nói pháp đó rồi, 600 muôn ức cai, đặng hết các ngàn khổ, đều thành A-la-hán. Thời nói pháp thứ hai, nghìn muôn hằng sa chúng ở các pháp chẳng thọ cũng đặng A-la-hán. Từ sau đây đặng đạo số đông đến vô lượng, muôn ức kiếp tính kể không thể đặng ngần mé. Bấy giờ 16 vị xuất gia làm sa di đều đồng thỉnh Phật kia diễn nói pháp đại thừa, chúng con cùng quyến thuộc đều sẽ thành Phật đạo. Nguyện đặng như Thế Tôn, huệ nhãn sạch thứ nhất, Phật biết lòng đồng tử, chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên, cùng các món thí dụ, nói sáu pháp ba la mật và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thật, đạo của Bồ Tát làm, nói kinh pháp hoa này, kệ nhiều như hằng sa. Phật kia nói kinh rồi, vào tịnh thất nhập định, tám muôn bốn nghìn kiếp, một lòng ngồi một chỗ, các vị sa di đó biết Phật chưa xuất thiền, vì vô lượng chúng nói, huệ vô thượng của Phật. Mỗi vị ngồi pháp tòa, nói kinh đại thừa này, sau khi Phật yên lặng, tuyên bày giúp giáo hóa, mỗi vị sa di thảy, số chúng sanh mình độ, có 600 muôn ức, hằng hà sa các chúng. Sau khi Phật diệt độ, các người nghe pháp đó, ở các nơi cõi Phật, thường cùng thầy sanh chung. 16 sa di đó, đầy đủ tu Phật đạo, nay hiện ở mười phương, đều đặng thành chánh giác. Người nghe pháp thuở đó, đều ở chỗ các Phật. Có người trụ thanh văn, lần dạy cho Phật đạo. Ta ở số 16, từng vì các ngươi nói, cho nên dùng phương tiện, dẫn dắt đến huệ Phật. Do bổn nhân duyên đó, nay nói kinh pháp hoa, khiến người vào Phật đạo, dè dặt chớ kinh sợ. Phần giảng giải. Đoạn kệ tụng này nói những việc nhân duyên. Đại thông trí thắng Phật, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng đặng thành Phật đạo. Các trời thần Long Vương, chúng A-tu-la thảy, thường rưới các hoa trời để cúng dường Phật đó. Chư thiên đánh trống trời và trỗi các kỹ nhạc, gió thơm thổi hoa héo, lại mưa bông tốt mới. Quá mười tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo, các trời cùng người đời lòng đều sanh hớn hở. Nói việc Đức Đại Thông Trí Thắng thành Phật. 16 người con Phật đều cùng quyến thuộc mình, nghìn muôn ức vây quanh, chung đi đến chỗ Phật, là nói về vương tử gặp Phật. Đầu mặt lại chân Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân, đấng thánh sư mưa pháp, lợi con và tất cả, Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa một lần hiện, vì giác ngộ quần sanh mà chấn động tất cả. Là nói về các vị vương tử thỉnh Phật thuyết pháp. Các thế giới phương Đông, 500 muôn ức cõi, phạm cung điện sáng chói, từ xưa chưa từng có. Phạm vương thấy tướng này, liền đến chỗ Phật ở, rải hoa để cúng dường, và dâng cung điện lên, thỉnh Phật chuyển pháp luân, nói kệ khen ngợi Phật. Phật biết chưa đến giờ, nhận thỉnh yên lặng ngồi, ba phương cùng bốn phía, trên dưới cũng như thế, rưới hoa dâng cung điện, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn rất khó gặp, nguyện vì bổn từ bi, rộng mở cửa cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng. Là nói về Phạm Vương trong mười phương, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn huệ vô thượng, nhân chúng nhân kia thỉnh, vì nói các món pháp, bốn đế mười hai duyên, vô minh đến lão tử, đều từ sanh duyên hữu, những quá hoạn như thế, các ông phải nên biết. Là nói về Phật thọ thỉnh khai tiệm pháp. Tuyên nói pháp đó rồi, 600 muôn ức cai, đặng hết các ngần khổ, đều thành A-la-hán. Là nói về hội thuyết pháp thứ nhất, hàng nhị thừa được lợi ích. Thời nói pháp thứ hai, nghìn muôn hằng sa chúng ở các pháp chẳng thọ cũng đặng A-la-hán. Từ sau đây đặng đạo số đông đến vô lượng, muôn ức kiếp tính kể, không thể đặng ngần mé. Nói lại hội hai, thứ ba, thứ tư, rất nhiều người được lợi ích. Bấy giờ 16 vị xuất gia làm sa di đều đồng thỉnh Phật kia diễn nói pháp đại thừa, chúng con cùng quyến thuộc đều sẽ thành Phật đạo, nguyện đặng như Thế Tôn huệ nhãn sạch thứ nhất. Là nói các vị vương tử thỉnh Phật thuyết pháp đại thừa. Phật biết lòng đồng tử, chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ, nói sáu pháp ba la mật và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thật, đạo của Bồ Tát làm, nói kinh pháp hoa này kệ nhiều như hằng sa. Nói Đức Phật thọ thỉnh vì họ mà nói kinh diệu pháp liên hoa, nói kệ nhiều như hằng sa, là nói cơ thì rộng và thời gian thì dài, cho nên kinh được nói, văn ngôn cũng nhiều như đây. Những lời thuyết pháp xứng tánh ứng cơ, vốn không có pháp nhất định. Thế nên, hôm nay một kỳ thuyết kinh của Đức Phật Thích Ca chỉ có 28 phẩm, mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói 60 kiếp, Đức Đại Thông Trí Thắng thì nói 8.000 kiếp. Bồ Tát Thường Bất Khinh ở nơi Đức Phật Oai Âm Vương nghe kinh 20 muôn ức bài kệ. Bồ Tát Hỷ Kiến nghe từ nơi Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức 800 muôn ức A Súc Bà bài kệ. Đây là lời thuyết pháp xứng tánh, cho nên rộng hẹp chẳng đồng. Đó gọi là thuyết thông suốt phương tiện vậy. Phật kia nói kinh rồi, vào tịnh thất nhập định, 84.000 kiếp, một lòng ngồi một chỗ, các vị sa di đó, biết Phật chưa xuất thiền, vì vô lượng chúng nói, huệ vô thượng của Phật, mỗi vị ngồi pháp tòa, nói kinh đại thừa này, sau khi Phật yên lặng, tuyên bày giúp giáo hóa, mỗi vị sa di thảy, số chúng sanh mình độ, có 600 muôn ức, hằng hà sa các chúng. Là nói Đức Đại Thông Trí Thắng nhập định, các vương tử nói kinh diệu pháp liên hoa, độ cho hằng hà sa chúng. Sau khi Phật diệt độ, các người nghe pháp đó, ở các nơi cõi Phật, thường cùng thầy sanh chung. Là nói đại chúng được hóa độ, đời đời làm nhân duyên với nhau. Ở trong văn Trường Hàng không có nói diệt độ, trong kệ tụng lại nói 16 sa di đó đầy đủ tu Phật đạo, nay hiện ở 10 phương đều đặng thành chánh giác. Là nói về các vương tử thành Phật. Người nghe pháp thuở đó đều ở chỗ các Phật. Có người trụ thanh văn, lần dạy cho Phật đạo, ta ở số 16, từng vì các ngươi nói, cho nên dùng phương tiện dẫn dắt đến huệ Phật. Là nói về 16 vị Phật, đều thuyết kinh pháp hoa để dẫn chúng sanh vào huệ Phật. Thế mới biết cái duyên được hóa độ đã lâu rồi. Do bổn nhân duyên đó, nay nói kinh pháp hoa, khiến người vào Phật đạo dè dặt chớ kinh sợ. Là nói ngày nay được hóa độ đều do cái duyên ở ngày xưa đó vậy. Vốn đã gieo chủng tử thành Phật, cho nên ngày nay được làm Phật, đừng hoài nghi. Như trình bày cái duyên thở xưa, chính ở nơi hàng hạ căn muội liệt, đâu chẳng tin ư. Phần chánh văn 17. Thí như đường hiểm dữ, xa vắng nhiều thú độc, và lại không cỏ nước, chốn mọi người ghê sợ, vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này. Đường đó rất xa vời, trải 500 do tuần. Bấy giờ một đạo sư nhớ dai có trí huệ, sáng suốt lòng quyết định, đường hiểm cứu các nạn, mọi người đều mệt mỏi, mà bạch đạo sư rằng, chúng con nay mỏi mệt, nơi đây muốn trở về. Đạo sư nghĩ thế này, bọn này rất đáng thương, làm sao muốn lui về, cam mất trân bửu lớn. Liền lại nghĩ phương tiện, nên bày sức thần thông, hóa làm thành quách lớn, các nhà cửa trang nghiêm, Bốn bề có vườn rừng, sông ngòi và ao tắm, cửa lớn lầu gác cao, trai gái đều đông vầy. Hóa ra thành đó rồi, an ủi chúng chớ sợ. Các người vào thành này đều được vừa chỗ muốn. Mọi người đã vào thành, lòng đều rất vui mừng, đều sanh tưởng an ổn. Tự nói đã được độ, đạo sư biết nghĩ xong. Nhóm chúng mà bảo rằng, các ngươi nên đi nữa, đây là hóa thành thôi. Thấy các ngươi mỏi mệt, giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện, ta hóa làm thành này. Các ngươi gắng tinh tấn, nên đồng đến chỗ báu, ta cũng lại như vậy. Đạo sư của tất cả, thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt đường dữ, sanh tử đầy phiền não, nên dùng sức phương tiện, vì nghĩ nói niết bàn, rằng các ngươi khổ diệt, chỗ làm đều đã xong, đã biết đến niết bàn, đều chứng A-la-hán. Giờ mới nhóm đại chúng, vì nói pháp chân thật, sức phương tiện các Phật, phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa, vì nghĩ nên nói hai, vì các ngươi nói thật, các ngươi chưa phải diệt. Vì nhất thiết trí Phật, nên phát tinh tấn mạnh. Ngươi chứng nhất thiết trí, mười lực các Phật Pháp, đủ 32 tướng tốt, mới là chân thật diệt. Các Phật là đạo sư, vì nghĩ nói niết bàn, đã biết ngơi nghỉ rồi, dẫn vào nơi huệ Phật. Phần giảng giải. Thí như đường hiểm dữ, xa vắng nhiều thú độc, và lại không cỏ nước, chốn mọi người ghê sợ, vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này. Đường đó rất xa vời, trải 500 do tuần. Bấy giờ một đạo sư nhớ dai có trí huệ, sáng suốt lòng quyết định, đường hiểm cứu các nạn, mọi người đều mệt mỏi. Mà bạch đạo sư rằng, chúng con nay mỏi mệt, nơi đây muốn trở về. Đạo sư nghĩ thế này, bọn này rất đáng thương, làm sao muốn lui về, cam mất trân bửu lớn. Liền lại nghĩ phương tiện, nên bày sức thần thông, hóa làm thành quách lớn, các nhà cửa trang nghiêm, bốn bề có vườn rừng, sông ngòi và ao tắm, cửa lớn lầu gác cao, trai gái đều đông vầy. Hóa ra thành đó rồi, an ủi chúng chớ sợ. Các người vào thành này đều được vừa chỗ muốn. Mọi người đã vào thành, lòng đều rất vui mừng, đều sanh tưởng an ổn. Tự nói đã được độ, đạo sư biết nghĩ xong. Nhóm chúng mà bảo rằng, các ngươi nên đi nữa, đây là hóa thành thôi. Thấy các ngươi mỏi mệt, giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện, ta hóa làm thành này. Các ngươi gắng tinh tấn, nên đồng đến chỗ báu. Là nói chung sự bày ra thí dụ, như trong văn Trường Hàn đã nói. Trong văn Trường Hàn chỉ có nói hóa thành, mà kệ tụng lại nói thành quách, nhà cửa, vườn tược, rừng, suối, ao hồ, lầu cát, nam nữ đầy đủ các việc. Đó chính là rộng nói thí dụ cho hàng tam thừa về kết quả của quyền pháp, công đức lợi ích như vậy. Đại hay tiểu thừa tương tự nhau, tổng chẳng phải là thật chứng. Nên chung nói rằng biến hóa làm ra để tạm nghỉ ngơi mà thôi. Từ đoạn này trở xuống là nói về pháp. Ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả, thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt đường dữ, sanh tử đầy phiền não, nên dùng sức phương tiện, vì nghĩ nói niết bàn, rằng các ngươi khổ diệt, chỗ làm đều đã xong. là pháp hiệp với trước 10 câu là khai quyền. Đã biết đến Niết Bàn, đều chứng A-La-Hán, giờ mới nhóm đại chúng, vì nói pháp chân thật, sức phương tiện các Phật, phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa, vì nghĩ nên nói hai, vì các ngươi nói thật, các ngươi chưa phải diệt, vì nhất thiết trí Phật, nên phát tinh tấn mạnh, ngươi chứng nhất thiết trí, mười lực các Phật pháp, đủ 32 tướng tốt, mới là chân thật diệt. Là hiệp lại bỏ quyền để lập thật. Các Phật là đạo sư, vì nghĩ nói Niết Bàn, đã biết ngơi nghỉ rồi, dẫn vào nơi huệ Phật. Là tổng kết pháp và dụ, trọn nghĩa của một phẩm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ tư. Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký thứ 8. Ý của phẩm này là vì 500 đệ tử nghe xong hai châu pháp và dụ, tức pháp châu của phẩm phương tiện, dụ châu của phẩm thí dụ, 5 đệ tử đã được thọ ký, lại nghe những việc nhân duyên đời trước, mới biết Đức Phật dùng vô lượng thần thông phương tiện để dẫn dắt chúng sanh vốn đã sẵn gieo trồng chủng tử nhất thừa. Đó mới chính là lòng tin Phật, cũng tự tâm mình quyết định thành Phật. Lòng nghi và lo liền dứt hết. Cho nên nói rằng, tâm thanh tịnh, chí thì ham mộ được thọ ký nên gọi là hớn hở. Kham gánh vác gia nghiệp, tình cha và con đều mất nên gọi là bản nguyện thâm tâm chỉ có Phật có thể biết. Cho nên Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả 1200 A-La-Hán viên mãn được bản hoài xuất thế. Vì thế mà các nhà kết tập lấy chữ thọ ký làm tiêu đề của phẩm, nghĩa là đã phát lòng tin lớn, có thể gánh vác và thọ nhận, nên có phẩm này. Trong kinh đưa ra 1200 vị, mà trong phẩm chỉ nói tiêu biểu 500 người, bởi vì 500 người là bậc thượng thủ của 1200 người đó vậy. Phần Chánh Văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Mãn Từ Tử, từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói pháp như thế, lại nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại nghe việc nhân duyên đời trước, lại nghe các Đức Phật có sức tự tại thần thông lớn, đặng điều chưa từng có, lòng thanh tịnh hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời. Phần giảng giải. Đây là lời của nhà kết tập trình bày sự lãnh ngộ của Ngài Mãn Từ Tử. Câu nói, từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói pháp, nghe thuyết về hai món trí huệ rất sâu, còn về dụ thuyết nói ba xe, và một xe là quyền tùy nghi, 5 người đệ tử đều được thọ ký. Nay lại nghe về nhân duyên ngày xưa của Đức Phật đại thông trí thắng, thần thông của đạo sư biến ra hóa thành. Các việc như trên đều là những việc chưa từng nghe. Đó chính là lý do được chưa từng có đó vậy. Trước đây, khi chưa nghe pháp này thì lòng còn hoài nghi chấp chặt nơi tiểu quả. Khi đã được nghe khai thị thì lòng nghi liền tiêu trừ, cho nên gọi là tâm thanh tịnh. Tự tin chắc rằng mình có thể thành Phật, nên hớn hở vui mừng, chỉnh đốn ba nghiệp, đứng thẳng chiêm ngưỡng mong Phật thọ ký. Phần Chánh Văn. 2. Mà nghĩ thế này, Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh ở trong đời, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì đó nói pháp, vớt chúng sanh ra khỏi các chỗ tham trước, chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày được. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Phần giảng giải. Đây là lời thuật về ý tưởng của Ngài Mãn Từ Tử. Ngài tán thán sự hy hữu đặc thù của Phật, nhân nghe về ba châu khai thị mà khế lãnh được Phật tâm, nên phát ra ý nghĩ tán thán. Câu nói, Phật đã tùy thuận theo thế gian, cứu vớt chúng sanh ra khỏi tham trước, vân vân, chính là việc lạ lùng hy hữu. Ngài tu Bồ Đề ở trên hội Bát Nhã, chợt thấy được tâm hộ niệm phó chúc của Thế Tôn, nên ca ngợi là hy hữu, mà chẳng chờ nói lời thí dụ. Hôm nay, Ngài Mãn Từ Tử đã nghe qua thuyết ba châu, pháp, dụ và nhân duyên, đủ thấy được lòng đại từ đại bi của Như Lai. Không gì chẳng có tâm hộ niệm phó chúc, khiến cho hàng tam thừa ngũ tánh xa rời được chấp trước. Đó là việc rất hy hữu, vì nhân nơi lời nói mà được tỏ ngộ. Ở trước Đức Phật nói rằng, Ca Diếp chẳng thể biết hết công đức chân thật của Đức Như Lai. Ngài Mãn Từ Tử tự cho rằng mình ở nơi công đức của Phật. Kỳ thật, lời nói đó chẳng thể tuyên bày được. Nhưng trong thâm tâm chúng con đều muốn hỗ trợ tuyên dương Phật Pháp, hộ trì phát nguyện lưu thông chánh Pháp. Ý chúng con muốn được thọ ký, tâm này cũng chẳng thể nói được, chỉ có Phật tự chứng biết tâm của con, vốn chẳng chờ nói. Trước kia Ngài Ca Diếp vân vân tự thuật lại sự lãnh ngộ đã có bao nhiêu tình nghi lự rối ren. Nay Ngài Mãn Từ Tử chỉ nghĩ rằng, thâm tâm và bổn nguyện của mình, chỉ có Phật chứng biết. Tức là từ trước đến nay, không có nghi nơi Phật, toan hiển bày cái gốc nội bí để phát khởi lòng tin cho hàng hạ căn liệt giải. Chính ở nơi đây là cái ý của sự trợ duyên. Do vậy, Ngài mới làm bậc thượng thủ của 1200 vị là có lý do vậy. Phần chánh văn 3. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, các ông thấy Mãn Từ Tử đây chăng? Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói Pháp, cũng thường khen các món công đức của ông, ròng rặc siêng năng hộ trì giúp tuyên bày Pháp của ta. Có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng, giải thích trọn vẹn chánh Pháp của Phật, mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hạnh thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai, không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của ông. Phần giảng giải. Từ đây nhẫn xuống, Đức Thế Tôn tuần tự trình bày Ngài Mãn Từ Tử là nội bí, tức bên trong hành Bồ Tát, và ngoại hiện, tức bên ngoài hiện tướng thanh văn. Những việc trợ tuyên Phật Pháp để nói về sự thành tựu bổn nguyện trong thâm tâm của Ngài như vậy. Các ông thấy Mãn Từ Tử đây chăng? Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói Pháp, cũng thường khen các món công đức của ông, ròng rặc siêng năng hộ trì, giúp tuyên bày Pháp của ta, có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng giải thích trọn vẹn chánh Pháp của Phật, mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai, không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của ông. Đó là thuật lại những việc của Ngài Mãn Từ Tử, hiện tiền trợ tuyên giáo pháp của Đức Thích Ca. Có như vậy là vì Ngài Mãn Từ Tử rất giỏi thuyết pháp, được Thế Tôn gọi là thuyết pháp đệ nhất. Ngoài Đức Như Lai ra, không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của Ngài. Đây là thuật việc rất giỏi thuyết pháp của Ngài Mãn Từ Tử vậy. Phần chánh văn 4. Các ông chớ tưởng Mãn Từ Tử chỉ hay hộ trì trợ tuyên pháp của ta thôi. Ông cũng đã ở nơi 90 ức Đức Phật thuở quá khứ mà hộ trì trợ tuyên chánh pháp của Phật. Ở trong nhóm người nói pháp thuở đó cũng là bậc nhất. ông lại ở pháp không của chư Phật nói, thông suốt rành rẽ, đặng bốn món trí vô ngại, thường hay suy gẫm chắc chắn nói pháp thanh tịnh, không có nghi lầm. Đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy số thọ mạng mà thường tu hạnh thanh tịnh. Người đời thở Đức Phật kia đều gọi ông thật là thanh văn, nhưng ông mãn tự tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh, lại giáo hóa vô lượng vô số người, khiến đứng nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sanh. Phần giảng giải. Đoạn này Đức Phật thuật lại việc làm của Ngài Mãn Từ Tử hộ trì tuyên dương pháp Phật ở trong quá khứ. Qua đó thấy biết thâm tâm bổ nguyện sâu sắc của Ngài. Nói thông suốt pháp không là nói chứng đạt thật tướng chân không. Nói bốn món trí vô ngại là nói biện tài thuyết pháp. Chỉ có Đức Phật mới có thể hoàn toàn, mà Ngài Mãn Từ Tử cũng đủ. Thường an trú chân lý mà quán căn cơ. Còn nói, thuyết pháp thanh tịnh là chẳng chấp nơi pháp tướng. Nói, không có nghi lầm, nên thuyết pháp một cách xác định, đầy đủ các hạnh Bồ Tát, nên nội bí ngoại hiện là người không biết là mật hạnh, đều cho rằng đó là thanh văn, họ chỉ biết cái tích của Ngài. Việc giáo hóa được nhiều chúng sanh, làm cho chúng an trụ nơi Bồ Đề, thì các pháp được Ngài thuyết đó chẳng phải là tiểu thừa. Muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự, đó không phải là hạnh tiểu thừa, đều là những việc thâm tâm bổ nguyện. Phần chánh văn. 5. Các tỳ kheo, ông Mãn Từ Tử cũng đặng bậc nhất ở trong hàng người nói pháp thuở bảy Đức Phật. Nay, ở nơi chỗ ta, trong hàng người nói pháp cũng là bậc nhất. Trong hàng người nói pháp, thuở các Đức Phật trong hiền kiếp về đương lai cũng lại là bậc nhất, mà đều hộ trì giúp tuyên bày pháp của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời vị lai, hộ trì trợ tuyên chánh pháp của vô lượng vô biên các Đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì tịnh cõi Phật mà thường siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Phần giảng giải. Ở trên là xa thuật việc phụng sự chư Phật trong quá khứ, còn đoạn này thuật thời gian gần hơn là phụng sự bảy Đức Phật quá khứ. Chư Phật quá khứ tuy nhiều, nhưng rốt sau của kiếp trang nghiêm là Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, gồm ba Đức Phật. Và bốn vị Phật ban đầu của hiền kiếp là Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp và Thích Ca, chung là bảy vị Phật. Các Đức Phật ở kiếp gần truyền tâm ấn cho nhau. Từ đây trở đi, về hiền kiếp cho đến tinh tú kiếp ở tương lai chư Phật, chỗ mỗi mỗi Đức Phật đều có thể hộ trì trợ duyên Phật Pháp, chuyên lấy việc thuyết Pháp làm công hạnh, trang nghiêm tịnh độ, giáo hóa chúng sanh, đủ đạo Bồ Tát để làm nền tảng thành Phật. Ở trước năm người được thọ ký nhân duyên thành Phật, Đức Thế Tôn chỉ nói hạnh thân cận cúng dường chư Phật mà thôi. Nay thọ ký nhân duyên thành Phật của Ngài Mãn Từ Tử lại thuật những việc trợ tuyên hộ trì Phật Pháp rất rõ ràng như ở đây. Bởi Đức Thế Tôn mật ý chuyên trọng về hộ trì chánh Pháp, rộng kết duyên thành Phật làm đức hạnh lớn. Cho nên, trong nhân không cần tu những hạnh khác, chỉ lấy việc hộ trì trợ tuyên Phật Pháp làm diệu hạnh thứ nhất. Đến các phẩm sau, tuần tự phó chúc việc trì kinh, rộng tán thán công đức của Pháp Sư, đều là ý ở đây vậy. Phần chánh văn. 6. Qua vô lượng vô số kiếp sau, ông sẽ ở nơi cõi này, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số cát sông Hằng mà làm thành một cõi Phật. Đất bằng bảy thứ báu, thẳng bằng như bàn tay, không có núi gò, khe suối, rạch ngòi. Nhà đài bằng bảy thứ báu đầy dẫy trong đó, cung điện của các trời ở gần trên hư không. Người cùng trời giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có đường dữ, cũng không có người nữ. Tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh, không có dâm dục, đặng pháp thần thông lớn, thân chói ánh sáng, bay đi tự tại, chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí huệ, tất cả đều thân sắc vàng, đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm. Nhân dân nước đó thường dùng hai thức ăn, một là pháp hỷ thực, hai là thiền duyệt thực. Có vô lượng vô số nghìn muôn ức na do tha các chúng Bồ Tát, đặng sức thần thông lớn, bốn trí vô ngại, khéo hay giáo hóa loài chúng sanh. Chúng thanh văn trong nước đó tính kể số đếm đều không thể biết được, đều đặng đầy đủ 3 món minh, 6 pháp thần thông và 8 món giải thoát. Cõi nước của Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế, kiếp tên Bửu Minh, nước tên Thiện Tịnh. Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp, pháp trụ đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, dựng tháp bằng bảy thứ báu khắp cả nước đó. Phần giảng giải. Đoạn này là thuật việc Ngài Mãn Từ Tử được thọ ký, nhờ trong nhân duyên hoằng pháp truyền tâm ấn của Phật, nên không rời đương xứ mà chứng Bồ Đề. Thế nên, ở nơi quả thọ ký sẽ ở cõi này mà chứng Bồ Đề. Nhìn lại cõi Ta Bà vốn ô nhiễm, mà quốc độ quả chứng của Ngài Mãn Từ Tử thuần một thanh tịnh, đủ để thấy uế tức tịnh, biểu thị cho thật tướng quốc độ. Do tâm niệm mà chuyển biến, đây là điều có thể hiểu được. Do nhân này mở trong các pháp, rành rẽ thông suốt nên hiệu là Pháp Minh. Do xứng với pháp tánh nên tịnh độ lợi sanh rộng lớn vô lượng, nên quả cảm y báo, dùng hằng sa Ta Bà thế giới thông là một cõi. Do tâm bình đẳng đại bi thanh tịnh thuyết pháp nên y báo cõi nước bằng như bàn tay, không có núi gò. Do xứng với pháp tánh mà kiến lập các pháp, nên có những nhà cửa thất bảo đầy dẫy trong đó. Do lúc đang thuyết pháp, tâm ô nhiễm và thanh tịnh, cũng như tình cảm đều mất, thiện và ác đều bình đẳng. Cho nên, trời và người giao tiếp, hai bên thấy nhau, không có các đường ác. Do trong nhân thường tu phạm hạnh, rộng giáo hóa chúng sanh, nên nơi quả là quốc độ không có người nữ, dâm dục. Chúng sanh đều do hóa sanh, là quả báo của sự thanh tịnh thuyết pháp. Chúng sanh chẳng từ nơi dâm dục mà sanh, nên thân của họ phóng ra ánh sáng,